27, Mộng Du. Thánh Kinh bàn bạc ẩn chứa điều ấy, nhưng chẳng bao giờ bạn hiểu được một lời của Thánh Kinh, trừ phi bạn tỉnh thức. Những kẻ ngủ mê đã đọc Thánh Kinh và đã dựa vào Thánh Kinh mà hành hình đấng Messiah trên thập giá. Phải tỉnh thức nếu bạn muốn hiểu được Thánh Kinh. Vừa khi bạn tỉnh thức, bạn liền hiểu. Đối với thực tại cũng thế. Nhưng không bao giờ bạn diễn tả điều bạn hiểu ấy bằng ngôn ngữ được đâu. Bạn nên làm cái chi đó khác hơn là cố trình bày nó bằng ngôn từ. Nhưng cũng phải coi chừng, bạn đừng chúi mũi vào chỉ loay hoay với những hành động để nhằm giải quyết những cảm nghĩ tiêu cực của mình. Nhiều người đã làm thế và đã khiến cho sự việc thêm tệ hại hơn. Họ không khởi đi từ tình yêu, họ khởi đi từ những cảm nghĩ tiêu cực. Điểm xuất phát của họ là tội lỗi, sự giận dữ và oán ghét, hoặc một ý tưởng bất công nào đó. Bạn phải đảm bảo là mình đã nắm được mình trước khi ra tay vào hành động. Trước khi hành động, bạn phải nắm chắc bạn là ai đã. Đáng tiếc thay, khi những kẻ ngủ mê hành động, họ chỉ vọng động. Họ thay một kịch cỡm này bằng một kịch cỡm khác, một bất công này bằng một bất công khác, và rồi đâu cũng hoàn đấy, Master Eckhart đã nói. Người ta được cứu độ hay được đánh thức, hay bạn muốn gọi bằng một từ ngữ nào đó cũng được. Không phải bởi họ làm gì, nhưng bởi họ là gì. Bạn sẽ được lượng giá căn cứ vào cái bạn là, chứ không phải cái bạn làm. Bạn hãy nghĩ lại xem, cái tốt của việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, thăm viếng kẻ tù rạc, nằm ở đâu? Hãy nhớ lại lời phát biểu của Thánh Phaolô: nếu tôi bỏ cả thân mình và của cải để cung dưỡng cho người nghèo mà tôi không có tình yêu thì... Cái đáng kể không phải là những việc làm mà là con người của bạn. Luôn phải ghi nhớ điều này trước khi bạn hành động. Và vấn đề bạn có thể hành động hay chưa sẽ được bạn quyết định chỉ khi nào bạn đã thức tỉnh. Thật tiếc là người ta mãi tập trung vào việc biến đổi thế giới và dành không mấy quan tâm cho việc thức tỉnh. Ấy mà chỉ khi bạn thức tỉnh, bạn mới biết mình phải làm gì và phải không làm gì. Như bạn thấy đó, một số nhà thần bí tỏ ra rất kỳ quặc. Như Đức Giê-xu, ta không được sai đến với những người ấy. Ta chỉ làm những gì mà ta phải làm lúc này. Còn các việc khác, hạ hồi sẽ hay. Một số nhà thần bí hoàn toàn im lặng. Một số khác, lạ thay, lại ngâm những khúc ca. Một số khác nữa thì dấn mình phục vụ. Chúng ta chẳng biết đâu mà dò. Các vị ấy đều có luật riêng cho mình. Các vị biết rõ mình phải làm gì. Hãy lăn xả vào giữa khói lửa của chiến trận và hãy giữ cõi lòng mình nơi tòa sen của thần minh, như tôi đã nói trước đây với bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một trạng thái bất ổn cả về thể lý lẫn tinh thần, và bạn được đưa đi du lãm một cảnh trí hữu tình nào đó. Phong cảnh thì đẹp, nhưng bạn đâu còn lòng dạ nào để thưởng thức được cái đẹp của nó. Ít ngày sau, bạn có dịp đi qua cũng chính phong cảnh ấy, và bạn chật lưỡi: ái chà, cảnh đẹp thế, quái lạ sao hôm trước mình chẳng nhận ra. Thì ra, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hoặc giả, bạn nhìn ngắm cây cối và núi đồi bên kia khung cửa sổ, một khung cửa kính nhòa nước vì mưa và gió hắt. Cây cối và núi đồi thảy đều nhạt nhòa, không rõ hình nét. Bạn nảy ý muốn đi tới những cây cối và núi đồi ấy để sửa chúng lại. Nào, khoan đã, ta hãy xem lại cái cửa sổ của chúng ta. Khi mưa ngừng, bão dứt, bạn nhìn ra cửa sổ và bảo: ô kìa, mọi sự đẹp một cách khác hẳn đi. Chúng ta nhìn mọi sự không theo như bản thân chúng, mà theo chủ quan của chúng ta. Thảo nào mà cũng nhìn một vật hay một người nào đó, hai người khác nhau lại có hai phản ứng khác nhau. Chúng ta cứ khư khư suy bụng ta ra bụng người. Hãy nhớ lại, Thánh Kinh từng bảo rằng mọi sự đều tốt đẹp đối với những ai yêu mến Thiên Chúa. Một khi bạn thức tỉnh, bạn không cần phải tạo ra điều tốt, vì điều tốt sẽ tự nó lập tức xảy đến. Hãy nghĩ đến những người mà bạn sống chung và bạn muốn biến đổi họ. Bạn thấy họ ủ rũ, lãnh đạm, thất thường, không đáng tin cậy. Thế nhưng, khi bạn trở thành khác thì họ cũng trở thành khác. Đây là cách chữa trị kỳ diệu và luôn hữu hiệu. Ngày nào bạn thay đổi, người ta sẽ thay đổi, đơn giản vậy thôi. Và bạn cũng sẽ nhìn họ bằng một cái nhìn mới. Cái người mà bạn thấy dữ dằn nay được nhận ra là nhát đảm. Người cứng cỏi nay được thấy là yếu nhược. Và bất ngờ nhất là, bấy giờ không ai còn có thể làm thương tổn bạn được nữa. Không ai còn có thể truy bức bạn. Bấy giờ bạn hoàn toàn tự do để nhận hay không nhận những gì thiên hạ cố đẩy tới cho bạn. Người ta mãi lo lên án thế thái nhân tình, phiền trách cuộc đời, phiền trách xã hội, phiền trách những người xung quanh. Cứ theo lối đó thì bạn sẽ chẳng đời nào thay đổi được đâu. Bạn sẽ tiếp tục sống trong ác mộng và không bao giờ tỉnh thức. Hãy thực hiện cho được chương trình này, dù phải làm đi làm lại ngàn lần. Nhận ra những cảm nghĩ tiêu cực nơi mình. Hiểu rằng những cảm nghĩ ấy ở nơi mình chứ không ở nơi ngoại giới. Không coi chúng như một cấu tố căn bản của cái tôi chủ thể. Xét tính rằng chúng chỉ là cái gì nhất thời. Ý thức rằng khi mình thay đổi thì thử khắc mọi sự sẽ đổi thay.